tạp chí xã hội.
Ngày 5 tháng 12 vừa qua, một sự kiện hiếm thấy trong ngành tư pháp của Việt Nam đã diễn ra. Tử tù Hồ Chí Hải được hoãn thi hành án vào giờ chót. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tội, được yêu cầu đến ký giấy nhận xác con. Trước đó đã vội vã mua vé máy bay từ Long An ra Hà Nội kêu oan thêm lần nữa. Nhưng khi nghe cái tin vui không chờ đợi này, bà trả vé, đi xe ôm về nhà và theo tường thuật của báo chí trong nước thì bà mẹ tử tội khi bước xuống xe đã ngất xỉu luôn ngoài cổng. Được nhóm phóng viên chiều vào nhà, cả tiếng đồng hồ sau bà vẫn không nói được tiếng nào. Việc hoãn thi hành án đầy kịch tính này diễn ra trong lúc nhiều vụ án khác được cho là oan khuất mà tội nhân phải mang án tử hình không phải là hiếm hoi. Tại Hà Nội, gia đình tử tội Nguyễn Văn Chưởng vốn đã đi kêu oan từ 8 năm nay, tiếp tục chạy đua với thời gian vì được thông báo là cuối tháng 12 này anh Chưởng sẽ bị hành quyết. Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của Nguyễn Văn Chưởng, đều đặn mỗi tuần đều từ Hải Phòng ra Hà Nội kêu oan cho con, kể lại với chúng tôi cuộc hành trình đi tìm công lý.
Con tôi Nguyễn Văn Chưởng bị bắt ngày 2 tháng 8. Thì 5 tháng 8, bà nhà tôi đã có đơn kêu oan lên xuống công an Hải Phòng. Sau đó là chúng tôi tiếp tục lên Bộ Công an. Bộ Công an họ là chuyển về Hải Phòng. Để chúng tôi cứ tiếp tục kêu. Lúc đã có án rồi, chúng tôi đi hết các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội. Nhưng mà chưa được nơi nào tiếp nhận rõ ràng và có hiệu quả cả. Thì họ cứ từ chỗ nào chuyển sang chỗ kia thôi. Ở hôm 3 tháng 11, chúng tôi vào thăm cháu. Một tháng được thăm gặp một lần mà. Thì cháu cũng có nói lại với gia đình là ngày 6, ngày 21 và ngày 29 tháng 10 vừa qua, có một công an và một viện kiểm sát cho anh. Nó nói rõ tên, nhưng chúng tôi được quên tên rồi. Và thông báo nó là hồ sơ đã hoàn tất. Đến cuối tháng 12 này là thi hành án. Còn về gia đình ấy, thì ngày 26, anh Nguyễn Huỳnh Tiến Nam là phó công an xã Bình Dân dẫn hai người vào bà thôi, nhà thôi. Hai người, một mặc thường phục, một là người lớn tuổi, tên là Nguyễn Văn Linh. Người thứ hai tên là Thành. Thì vào cũng hỏi tình hình ở nhà của Nguyễn Văn Trưởng thế nào. Cũng hỏi là bà nhà tôi, gia đình đã kêu ở đâu. Thì bà tôi cũng kêu thuật lại là thôi, gia đình kêu trung ương đảng nhà nước nhưng mà chưa thấy hiệu quả như cả. Thế thì các anh ấy có bảo là nếu như tòa án mà cứ thi hành án của Nguyễn Văn Chưởng thì sao? Nguyện vọng gia đình thế nào? Thì bà tức quá rồi. Bà bảo là con tôi không giết người, con tôi vô tội. Nếu tòa án cứ quyết giết con tôi thì tôi sẽ nổ bom.
Vì sao? Theo gia đình, anh Chưởng có bằng chứng ngoại phạm lúc vụ án xảy ra mà tòa án các cấp lại kết án tử hình. Ông Nguyễn Trường Chinh cho biết, các nhân chứng bị đe dọa, bị đánh đập, lời khai trong hồ sơ bị thay đổi một cách tùy tiện.
Nguyễn Trọng Đoàn cầm đơn của mẹ nó và những người làm chứng, tức Nguyễn Văn Chưởng cầm đơn lần thứ hai, thì bắt Nguyễn Trọng Đoàn vào ngày 10 tháng 8 năm 2007. Thì ngày 11 là đưa các nhân chứng có giấy triệu tập của công an thành phố Hải Phòng đúng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 8 năm 2007 là phải có mặt. Thế thì công an đã bắt Nguyễn Trọng Đoàn ngày hôm trước rồi. Hôm nay xuống ấy là có 4 nhân chứng. Một là bà Bích, mẹ của Chưởng. Hai là anh Trần Phong Tuất. Ba là bà Lục Thị Nhiễu. Bốn là Nguyễn Thị Bến. Đấy, chúng tôi mới đưa có mấy nhân chứng đi thôi. Thì anh Tuất mới vào là chúng tôi đi cho nhìn Nguyễn Trọng Đoàn. Hôm trước mùng 9 nhìn đoàn bình thường, hôm nay gặp đoàn trong công an cho nhìn mặt chứ không cho gặp đâu. Thì thấy mặt đoàn tái xanh, chú hút, tím bầm lên. Thế là rất là sợ rồi. Rất xuống là bị công an đánh, ba công an đánh mạnh vào đầu, thích hai tay vào ghế, để bắt giết theo ý của công an. Nếu giết sai là bị đánh tiếp. Lúc này là cấp không còn cách giết phạm. Vì công an đây là nếu mày không khai như thế này, sẽ bắt giam rất lại, và bắt cả gia đình rất buộc thì rất phải ghi là nhớ nhầm ngày. Khi ghi nhớ nhầm ngày thì công an lập biên bản cho tất ký vào để cho nó về. Còn bà Bích cũng xuống là bị nó xì nhục, mắng chửi. Mà nó chỉ bằng chửi em thì con bà thôi, nó mắng chửi lại. Rồi là không biết bằng một cách nào đó. Mặt bản án nó ghi là bà Nguyễn Thị Bích khẳng định tối 14 tháng 7 năm 2007, Nguyễn Văn Chưởng không có mặt tại Bình Dân khi là Hải Dương. Nhưng mà thực tế, ngày 5 tháng 8, lớp bà đã làm đơn kêu oan cho con. Và mãi mãi về sau bà vẫn làm đơn kêu oan cho con. Mà nó dám bịa ra, không biết nó dùng một thủ đoạn nào để nó bịa ra câu nói của bà Bích như thế. Ở trong cái bản án thì chỉ thấy có được không. Còn người thứ hai và thứ ba là bà Nhiễu và cô Bến là bị nó đe dọa. Hành thử là thay đổi lời khai. Thành thử được về từ lúc 11 rưỡi 12 giờ được về rồi. Còn bà Bích thì 17 giờ chiều được ra. Còn anh Trần Quốc là 18 giờ chiều được ra. Thì nhân chứng là bị đánh, bị đe dọa. có một số nhân chứng là thay đổi lời khai, nhưng về sau này được 2 ngày hôm sau thì rất lại làm đơn và nhờ tôi đưa xuống hội, vì anh em bỏ lấy xuống một mình là sợ công an đấy lắm, bản thân tôi cũng sợ, thì tôi phải mời luật sư. Thì ngày 14 chúng tôi thuê luật sư rồi, nhưng sau chúng tôi mời một luật sư đi xuống Yên Tất và tôi và luật sư đưa vào phòng trực ban, thì anh Tất không thấy là lời khai của anh là chắc chắn và khai lại là 21 giờ tối 14 tháng 7 năm 2007 vào thì tối thứ bảy ngày 1 tháng 6 âm lịch là anh Nguyễn Văn Trưởng có vào nhà anh Trần Quang Cấp khoảng 21 giờ chơi khoảng 15-17 phút thì ra về. Trước đó và sau đó là anh không biết anh Trưởng đi đâu, vì lời khai thứ hai của Nhất là không có trong hồ sơ của công an, nó vứt vẽ đâu ấy. Còn lời khai thứ nhất đối với Nhất là chị Mai là bản thân tôi đưa chị xuống lúc ban vào sổ ghi vào giấy triệu tập là xong là bảo tôi dẫn lên phòng 4 tầng 2, tôi đưa chị Mai lên đấy, tôi ngồi chờ ở dưới đến trưa chị Mai xuống thì họ hỏi cháu là anh Trưởng về nhà cháu là mấy giờ ngày nào, thì cháu khai là anh Trưởng về nhà cháu là vào 21 giờ tối 14 tháng 7 năm 2007, có cả bố mẹ cháu, anh chị cả và chồng cháu biết. Thế tôi hỏi chị lời khai tại sao bị mất cấp mà không có trong hồ sơ công an, thì nó rất là đều là lời khai của chị Mai và lời khai của anh Nhất để cố tình ép con vào cái chỗ đó để thay chân thằng khác.
Trước nỗi oan ức này, người cha tử tù đã viết lá thư bằng máu gửi đến các cấp lãnh đạo để kêu đòi công lý.
Tôi viết thư kêu cứu lên chủ tịch nước thì rất là nhiều, có tháng tôi gửi đến 20 lá đơn kêu cứu cho con gửi đến chủ tịch nước, nhưng đặc biệt có 2 lá đơn viết bằng máu gửi đi. Ngày 22 tôi viết đơn, thì ngày 23 là tôi gửi đơn viết bằng máu, tôi cắt ở tay ra và tôi lấy kim chọc ở tay ra, ở bên tay ra, tôi viết bằng máu tươi đấy là gửi chủ tịch Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Bên cạnh đó, trên mạng gần đây còn lan truyền lá thư của anh Nguyễn Văn Trưởng từ trong nhà tù gửi ra. Ông Nguyễn Trường Chinh cho biết, thật ra lá thư đã được anh gửi cho gia đình từ lâu bằng hình thức ngụy trang.
Lá thư đấy thì cháu gửi ra từ tháng 7 năm 2009, hình như là 24 tháng 7, thì nội dung chắc là chị đọc rồi. Còn cái hành trình của lá thư đấy cũng rất là vất vả, vì chúng tôi nói chuyện với cháu chỉ được nửa tiếng, thì vừa là mẹ con bố con gặp nhau là mừng tủi về khóc, người nói thành không rõ được. Thì mỗi lần gặp từ năm 2008 có án rồi, chúng tôi vẫn nhận cháu là có gì thì viết thư gửi ra, nhưng người chúng ta chỉ được hỏi thăm sức khỏe này, rồi hỏi mọi việc ở nhà, nói chuyện gì đúng tu là không cho người ra đâu. Thành thử cái đơn gửi ra mà gửi cho chủ tịch nước, gửi các cơ quan nhà nước của cháu Tưởng đấy, các cái đơn gửi đi và các cái lá thư gửi về cho gia đình là nó phải gửi bí mật bằng con đường là hàng tháng thì cháu được gặp mặt một lần, cháu được gửi 2 lá thư công khai và cháu gửi cái thư bí mật đấy là vào các đồ chơi, ví dụ gấp các con hạc, con chim bằng giấy ấy, gấp nhiều lắm, một đống to con hạc to, thế là cái thứ đấy cho mình nén nhỏ lại, nhỏ bằng đầu đũa, để buộc vây lên giấy sợi cái bao ni lông đó, cái túi ni lông đựng đồ ấy chị, thế nó mình quấn, nó khe thì nó quấn chặt vào, mình nhét vào trong các hạc, con chim, để đó trong cái đồ chơi tôi gửi ra ngoài. Thì lúc gửi nó bảo con gửi cho bố cái này, vì tôi dặn nó là có gửi cho mẹ cái gì, bố cái gì thì bảo. Thế thì nó bảo là đấy cái này riêng gửi cho bố. Thì lần đầu tiên chúng tôi cũng không biết đâu. Thế lần sau tôi bảo thế bố đã xem con hạt hay chưa? Thế bảo là về ta xem đẹp lắm. Bảo không, bố bóc nó, bố xem xong. Thế là chúng tôi về mình phá con hạt cũ ra, tháng trước ra mình thấy có thư. Thế từ đấy là cứ nó gửi mà bảo cái này gửi cho mẹ, cái này gửi cho bố. Giờ chúng tôi bóc hết, phá tung ra thì thấy có thư này, đơn cái oan này. Thế là chúng tôi lấy cái đơn đấy, chúng tôi ô tô ra, nó viết chữ nhỏ lý tí à, chúng tôi phóng to lên, thì gửi đơn cho nó. Còn thư của nó là nó gửi ra, chúng tôi đọc cho tất cả mọi người, bà con, làng xóm, ai xem cũng biết là cũng phải khóc kìa. Hành trình của bức thư là như thế đó.
Không chỉ gia đình bị cáo, mà cả các luật sư cũng rất chan nan khi muốn bảo vệ cho thân chủ.
Luật sư thì một hành trình rất vất vả cho luật sư. Em Nguyễn Trọng Đoàn bị bắt mùng 10 tháng 8 năm 2007. Thì sáng 14, lập bản thân tôi và luật sư Chu Văn Chiến vào nạp giấy tờ và xin làm thủ tục cấp quyền bào chữa cho Nguyễn Văn Trưởng và Nguyễn Trọng Đoàn. Lúc hẹn là đến 14 giờ chiều, thì giờ 9 giờ bàn việc không làm. Ông luật sư Chu Văn Chiến này đoàn này chứ ông già đã phải mấy tuổi rồi. Thì chúng tôi phải ra ngoài chờ đến chiều 14 giờ. Tôi lại hẹn hôm sau, rồi bao hôm nữa. Riêng luật sư Chu Văn Chính là có 7 luật đi lại, tức là từ ngày nộp giấy cho công an Hải Phòng là ngày 14 đến lúc được cấp giấy quyền bào chữa là được đúng 7 luật. và mãi đến mùng 5 tháng 11 thì mới có giấy gọi là cấp giấy từ mọi thứ thôi, chứ chưa nói là gặp phạm nhân hay là được vào công an đâu, đó là mới được cấp giấy. Là cuộc hành trình nó là từ mùng 4 tháng 8 mà đến mùng 5 tháng 11 mới được cấp giấy từ mọi thứ, đó là luật sư Chu Văn Tiến. Còn luật sư Nguyễn Đức Quang thì cũng như vậy, tức là họ phải đi từ Hà Nội về phòng 6 lần cũng đến ngày mùng 5 tháng 11 mới được cấp giấy quyền bào chữa. Luật sư họ bảo là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng là chỗ đấy. Còn trong quá trình cãi ở phiên tòa thì phiên tòa sơ thẩm là luật sư không cãi được. Đến phiên tòa phúc thẩm luật sư cũng không cãi được. Luật sư đưa ra bằng chứng, những chứng minh xin những đối chất cá nhân chính. Ví dụ anh Trịnh Xuân Trường là về với trưởng một tố mấy. Rồi là nhân chứng Bùi Văn Trung, nhân chứng Phạm Văn Phương, nhân chứng Vũ Văn Lâm là những nhân chứng mới. Luật sư yêu cầu 3 lần là đưa vào đối chất trước tòa. Nhưng tòa bảo hồ sơ đủ rồi, không phải đưa đâu. Thế luật sư nói không được. Họ phải gào này kìa, họ bực qua họ gào này. Đây là pháp luật của các ông. Chứ Việt Nam không có pháp luật này. Thì tôi hỏi chị còn gì là pháp luật?
Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Trần Chinh cho biết đã bán hết đất đai và cầm cố nhà cửa để có thể đi kêu đòi công lý cho con suốt 8 năm qua.
Chúng tôi trong 8 năm qua, chúng tôi là nông dân, chân lắm tay bùn, rất là nghèo, chứ không phải nông dân sung sướng gì. Chúng tôi bán hết đất, cắm nhà để đi lên các cơ quan công quyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội là kêu cho con. Rất là vất vả. Chúng tôi không tiếc gì công già yếu ốm, nhưng mà vẫn phải đi kêu con, kêu oan cho con, nhưng chưa được chấp nhận. Hiện nay chưa thấy có gì hiệu quả cả. Chúng tôi cũng đến tận nhà các nguyên thủ quốc gia nhưng mà cũng không được vào, bị công an đuổi.
Lên Hà Nội gõ cửa các cơ quan công quyền, vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh phải ngủ vất vưởng ngoài hiên các nhà dân. Chỉ khi nào quá mệt mỏi hay bệnh hoạn, họ mới dám vào nhà trọ. Dù chủ trọ thương tình chỉ lấy có 10.000 đồng Việt Nam một người, họ cũng lâu lâu mới dám xài sang như thế.
Tôi hiện nay đang ở Hà Nội, 2 tháng tôi ở Hà Nội, từ tháng 11, tháng 12 giờ là tôi ở Hà Nội liên tục. Vì kêu kiện thì nói chung là hàng ngàn người đi đây, ai đây cũng tốn kém cả, như họ kêu đất thì họ đỡ vất vả, đỡ khổ. Chúng tôi kêu về cái án oan của con thì đúng rồi, không còn gì nữa. Quá túng khổ, quá nghèo khổ rồi. Ăn thì bà con có gì cho ăn, có lúc thì chúng tôi đưa mì tôm và thì bánh phở khô ấy, ăn hai tuần liền. Thì về nhà thì con gái nấu cho bữa rau bữa ấy là ăn nhà thì xót ruột lắm. Đi đây này chỉ ăn mì tôm đi, bánh phở khô thôi, tức là quê tôi gọi bánh đa đấy. Là lấy nước sôi rồi là cho mì gói vào, thế là ăn thôi, ăn đúng dòng dã 14 ngày. Thế là thứ hai đi thì đến thứ bảy về, như thế từ lâu rồi ăn thế thôi. Còn ngủ thì ngủ rồi viện hay là luật sư kháng đấy. Mấy hôm vừa rồi là con bé con nó bị ốm thì do phải vào nhà trọ. Vào nhà trọ thì họ thương cảnh họ chỉ lấy cô 20.000 một tối thôi, chứ còn người khác là 40.000 hai người. Thế đây nhà tôi họ chỉ lấy 20.000 hai người thôi, một người 10.000 một tối thôi. Có hôm là nhật về không có các nhà chủ cho cả mì tôm. Mà vợ tôi cũng ốm ấy, thì tôi ngủ ngoài hiên thôi. Cái tiền đâu mà ngủ nhà trọ thì ngủ một đêm là 20.000 không ít đâu. Chúng tôi tìm đâu ra 20.000 bây giờ. Nhưng mà mấy hôm nay là cháu nó bị viêm mũi. Là bà nó cũng mệt rồi, chúng tôi thỉnh thoảng là đại khái là một tuần chúng tôi ngủ nhà trọ được 2-3 tối. Có tuần là chỉ một tối, có tuần là ngủ ngoài hiên cả giá. Tức là tùy nào có tiền thì ngủ nhà trọ chị ạ. Mà không có tiền chúng tôi ngủ ở hiên của dân phố đấy, tức là chỗ nào có hiên ra chúng tôi ngủ ké ở đấy thôi.
Ngay cả báo chí chính thức ở Việt Nam cũng đã nhiều lần đưa tin các vụ án oan, chẳng hạn vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang cuối cùng nhờ thủ phạm ra đầu thú mới được trả tự do. Có bao nhiêu tử tội thực ra không phải là thủ phạm, hiện đang bị giam cầm và chờ ngày lãnh án tử hình. Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên bỏ án tử với tình trạng bức cung, thiếu trách nhiệm trong điều tra, những thẩm phán ngần ngại không muốn xử án, v.v. không phải là hiếm hoi như hiện nay. Và cũng có những ý kiến cho là tuy chưa thể đòi hỏi một nền tư pháp độc lập trong chế độ độc đảng như hiện nay, cần phải có những cải cách về tư pháp và về chế độ giam giữ để hạn chế bớt những bản án oan khuất đối với người vô tội.